Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta chỉ lo cho hiện tại mà chuẩn bị luôn cho tương lai. Còn bây giờ chúng ta cứ theo cái vui tạm bợ, không biết cái gì là hay, cái gì là tốt, cái gì là kế lâu dài, rồi tới chừng lớn tuổi rồi hối hận sao kịp, phải không? Như vậy thì trong đây quý Phật tử có nguyện giữ năm giới tròn không? Nếu cái nào chưa tròn thì ráng nguyện lại nha, giữ cho tròn, vì thiếu một cái là đời sau khổ, mà đời này cũng bị tới khiếm nước. Đó là cái vui đối với người Phật tử, là cái vui chân thật đó, thấy không? Cái vui đó nó không có ồn, nó không có nhộn, mà nó thầm lặng, từ từ chúng ta thấy. Nhất là quý Phật tử giữ tròn năm giới, gia đình được đoàn tụ vui vẻ, rồi trở về già nhìn thấy đàn con cháu nó đàng hoàng, nó xứng đáng, lúc đó mình mới thấy cái nguồn vui của mình. Ngược lại thì ai mà chạy theo cái dục lạc tạm bợ, rồi tới chừng già lại sống cô đơn trong trại dưỡng lão, chừng đó mới thấy cái khổ của mình. Như vậy thì cái con đường Phật dạy chúng ta là con đường an vui, hạnh phúc, bền vững lâu dài. Vậy mà có nhiều người coi thường, phải không? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho quý Phật tử. Còn có cái điều thứ hai nữa, Phật tử chúng ta tu theo Phật mà quý Phật tử ít có thông cảm lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta tu hay Phật dạy chúng ta sinh? Phật dạy tu mà Phật tử mình đi chùa cứ cúng rồi cái sinh nè, Phật cho con cái này, Phật cho con cái nọ, xin cho mà không chịu tu. Đó, bởi vậy cho nên giá trị Phật dạy thì nó cao siêu, nó chân thật, mà người đi chùa lâu vẫn không có hưởng được cái cao siêu chân thật đó. Cho nên bây giờ nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, trong kinh Phật có dạy rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Phật không ban phước xuống quả, nhưng mà Phật làm gì mà chúng ta đổi ơn Ngài nhiều vậy? Thì Ngài nói rằng ta là bậc đạo sư. Đạo sư là sao? Là ông thầy dẫn đường, chỉ đường. Biết cái này là xấu, cái này là hại, chỉ tránh. Biết cái này là tốt, cái này lợi ích, chỉ cho chúng ta làm. Chỉ cái dở để chúng ta tránh, chỉ cái hay để cho chúng ta thực hành. Đó là bậc đạo sư, chứ không có ban phước xuống quả. Bởi vậy nếu ban phước xuống quả thì Phật không giải lý nhân quả, phải không? Nhân quả thì đâu có ai cho mình được, mình tạo nhân lành thì mình hưởng được quả lành, mình gây nhân ác thì mình mới chịu quả ác, chứ Phật đâu có chen vào trong đó. Nói cái thí dụ gần nhất, như quý Phật tử tin Phật rất sâu mà bây giờ có việc phải đi đâu xa, cái thì lên trước bàn Phật thắp hương nguyện Phật từ bi gia hộ cho con đi đường được bình an, đó là tốt quá rồi. Nhưng mà khi ra đường có ai đó nói gì trái ý cái chữ lộn của họ thì bình an không? Như vậy thì Phật là sao can thiệp được việc đó, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta cứ xin Phật giúp cho chúng ta an mà chúng ta không dẹp bớt nóng giận, không dẹp bớt tham lam dần dần, thì làm sao chúng ta an? Mà tu là dẹp bỏ những cái xấu của mình, thì cái xấu mình dẹp bỏ thì gọi đó là tu. Mà tu như vậy thì mới an chứ, phải không? Bây giờ kiểm lại quý Phật tử, xin nhiều hay tu nhiều? Xin nhiều hay tu nhiều? Xin. Như vậy thì rất là đáng thương. Ông Phật ngồi trên bàn chắc ông cũng buồn lắm. Mình dạy một đàn mà đệ tử cứ làm ngã, dạy phải tu mà không chịu tu, cứ sinh nè. Đó, thì như vậy mới thấy rằng chúng ta là đệ tử của Phật mà không nghe lời Phật dạy. Bây giờ quý Phật tử thấy không bao giờ có cái quả mà không từ nhân mà ra, phải không? Nhưng chỉ có cái điều là cái quả đó hay là cái nhân đó gần hay xa thôi. Gần thì mình thấy, xa thì mình quên. Quên nó. Có nhiều người hay thắc mắc, nói Phật dạy mình tạo nhân thì mình phải chịu quả, nhưng mà có người sao ăn ở hiền lành quá mà thấy họ vẫn nghèo khổ. Còn có những người họ gian ác quá mà sao họ lại sung sướng giàu sang. Hả, tại sao vậy? Thì như vậy nhân quả có đúng hay không? Quý Phật tử nghĩ sao? Bởi vì nhân quả Phật dạy ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ không phải chỉ có đời này thôi. Cho nên quý thầy ví dụ như trong giải phố ba cái nhà, có cái nhà ở giữa đây họ bán, cái có người khác tới họ mua. Khi họ mua cái nhà này thì về đó làm ăn cần mẫn, thấy có tiền bạc vô đều đều, mà cuối năm cho lại hỏi anh làm ăn năm này có dư giả nhiều ít, thì ông vẫn lắc đầu nói không, tôi còn thiếu nợ. Thì chúng ta tin không? Tại sao làm ăn khá giả mà lại thiếu nợ? Thì hỏi ra biết tại vì vay tiền mua nhà, bây giờ làm ăn khá mà trả chưa đủ thì không mắc nợ. Ngược lại có người khác mua cái nhà kế về làm ăn lơ mơ lôi thôi thôi, không có xi măng, không có kết quả nhiều, nhưng mà cuối năm lại hỏi anh năm nay làm ăn vậy mà còn có dư giả không? Nó còn. Thì chúng ta tin không? Thì không tin được. Nhưng hỏi ra thì anh hồi xưa vốn nhiều dư giả, mua nhà còn thừa tiền, cho nên làm chưa có bao nhiêu nhưng mà không có thiếu, còn dư. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ trong năm này, trong thời gian này mà đoán định thì được, trúng không? Nó chặt rồi. Nhân quả có ba thời, quá khứ nữa, mà đó là sự thật. Chứ rồi mình cứ thiển cận nè, bây giờ làm được chút lành nào cái thấy có cái tai họa, cái xấu xa gì tới mình nữa, tôi làm lành quá mà sao xảy tai nạn hoài, phải không? Nợ trước còn phải trả đi, vui vẻ mà trả, đừng có trách. Còn nếu mà những người họ làm xấu làm ác mà họ vẫn được hưởng sung sướng thì mình biết đó là trước họ đã khéo tu một chút, bây giờ không tu thì sao? Sao? À, như hai cái người đó, cái anh chàng làm cuối năm mà còn thiếu, nhưng mà anh siêng năng làm, có tiền bạc vô đều đều, thì chừng 3-4 năm sau anh sẽ sao? Anh sẽ dư. Còn anh chàng lôi thôi này, bây giờ tiền còn dư, mà nếu lôi thôi chừng ít năm nữa thì sao? À, thì sẽ thiếu. Vì chuyện đó là công bằng, là sự thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nhưng mà tại vì chúng ta đòi hỏi cái gì phải có liền, phải không? Muốn làm gì cũng có liền. Cho nên nhiều khi quý Phật tử đem một món quà tặng cho ai, người đó nhận mà làm thinh không cảm ơn, có vui không? Không có vui rồi, nó phải cảm ơn liền mới được. Nhưng mà phải có khi ta thầm nhận mang ơn mà không nói là lời, thì cái đó chờ cơ hội người ta mới thi thốt. Cái này đòi cảm ơn cái đã đó. Thì bởi vậy cho nên chúng ta đòi cái gì cũng phải thấy liền, biết liền chúng ta mới vui. Còn nó sâu lắm thì chúng ta khó thấy, khó thấy thì không chịu. Vì vậy cho nên người Phật tử hiểu đạo lý cho sâu, biết rõ ràng như vậy thì trên đường tu mình không có sai. Bây giờ tôi nhắc lại hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta học Phật thì chúng ta phải tu, phải không? Nói tu theo Phật, chứ có người nào nói tôi xin Phật không? Là tu, tu thì phải sửa cái xấu, cái dở phải chừa, cái hay, cái tốt mình phải làm, thì đó là mình tu. Còn nếu mà mình tới xin hoài mà xin thì nó ra hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất, xin không được thì nó Phật không thương. thấy không? Không, họ sống thương hết muốn theo Phật nữa đó, tức là dễ bỏ đạo. Cái thứ hai nè, à, Phật tới đây không linh, nghe bà gì ông gì đó linh, thế thì sao? Thì lại nó xin lạc ra ngoại đạo đó. Như vậy đó là một cái tai nạn mà không biết. Cho nên chúng ta tu theo Phật phải nhìn cho đúng, hiểu cho rõ thì mới có lợi ích. Chứ còn tu mà lơ mơ như vậy, cứ xin hoài không được, cái tiền đó thối tâm, rồi cho Phật không có ích lợi gì cho mình. Không phải vậy, vì đạo Phật rất là thâm trầm. Nghĩa là chúng ta theo đạo Phật, nhớ cái câu vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, phải không? Giáo pháp của Phật rất là vi diệu, nhiệm màu, mà nó sâu xa, chứ không phải nó nông nổi cạn kẽ. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, nhớ rồi ứng dụng cho đúng thì đời chúng ta không khổ. Chẳng những hiện giờ không khổ mà mai kia cũng được vui hơn. Như vậy đó là cái kế lâu dài. Bây giờ quý Phật tử cứ nhìn lại hai gia đình. Một gia đình thì cứ 5-3 năm đổi người chồng, người vợ, rồi tới già thì gia đình nữa sao? Còn gia đình mà vợ chồng thủy chung với nhau tới già thì sao? Hai cái thì thấy rõ ràng cái khổ cái vui, thấy không? Như vậy thì cũng vậy, chúng ta không xin Phật cho mà chúng ta cứ làm những điều lành, điều phải. Mà nếu mình làm điều lành, điều phải thì chung quanh mình ta mến mình, thì mình có cái tai nạn hoặc mình thiếu thốn người ta giúp, thì cái phải, cái lành đó nó ngầm còn ở trong chứ không có mất. Chỉ chờ cơ hội thì nó hiện ra, chứ mình đòi thấy liền không được. Mà người Phật tử mình hơi nóng lòng, đòi thấy liền, không thấy liền thì mất lòng tin. Đó là cái sai lầm. Cho nên hiểu được đạo lý chân chính thì quý Phật tử nắm vững giai đoạn đầu Phật bảo chúng ta phải giữ 5 giới. Đó là chẳng đứng, đừng cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi, thấy không? Bây giờ giữ 5 giới, quý vị thấy những tội lỗi trầm trọng thế gian chúng ta có phạm không? Không phạm. Đó là giữ mình khỏi rơi hố tội lỗi. Chẳng thứ hai, Phật dạy mình phải tạo cái nhân lành để rồi được cái quả lành. Như vậy đó là tu nhân quả. Chỉ hai cái đó mà Phật tử đủ lòng tin thì trên đường tu tôi tin rằng sẽ an ổn, sẽ lâu dài, hạnh phúc cho đời này, hạnh phúc luôn cho đời sau nữa. Như vậy cái đó là cái vui gì? Đó là cái vui chân thật, phải không? Còn tất cả cái vui tạm bợ thế gian nó không có giá trị gì hết. Nghĩa là đùa một chút rồi qua, mà vui trong cái khổ thì chúng ta đừng mắc bẫy nó, thấy không? Đừng mắc bẫy nó rồi uổng phí một cuộc đời. Tôi nói nhiêu đó, quý Phật tử đủ tu chưa? Đủ tu thôi, nhiều đủ tu ha. Rồi khi khác thì nhắc thêm. Bởi vì học Phật pháp nghĩa là cần thấm nhuần rồi ứng dụng, chứ không phải cần hiểu cho nhiều mà không có biết tu. Thì tôi thực tế lắm, nói cái gì phải làm cho được, chứ không nên nói để hiểu rồi nói cho lưu loát mọi người nghe cho hay mà không hành được cái gì hết thì tôi không thích. Như vậy thì quý Phật tử hiểu ráng ứng dụng hai điều giùm tôi. Điều thứ nhất là giữ 5 giới thôi. Điều thứ hai là nhớ nhân của mình tạo, lành thì hưởng quả lành, chỉ sớm như muộn thôi. Nhân mình tạo dữ thì bị quả dữ, cũng sớm muộn thôi, chứ không mất. Đó là cái lẽ thực. Quý vị ráng tin và ráng tu. Nam mô Phật. Bố xin kính chào.